Xin chào quý vị và các bạn và chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần trên kênh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên mạng xã hội YouTube và Facebook. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ bàn về việc là tuần qua thì chính phủ Mỹ đã không công nhận Việt Nam là có nền kinh tế thị trường và chúng ta sẽ cùng mổ xẻ phân tích xem rằng những cái điều này nó sẽ mang lại những cái hệ quả gì và Việt Nam nếu như là muốn được công nhận là nước có nền kinh tế thị trường thì sẽ phải làm gì trong những năm tháng tới, và người sẽ phân tích sâu về vấn đề này với chúng ta đó là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng. Thì trước khi chúng ta đi vào thảo luận sâu thì tôi xin được giới thiệu về giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ. Thưa quý vị và các bạn, ông là thầy dạy, là giáo sư dạy về ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA trong lĩnh vực tài chính kế toán kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ, và ông cũng đã là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất của Mỹ trong danh sách Fortune 500, tức là 500 công ty hàng đầu. Ông cũng có trên 20 năm là giám đốc tài chính, tức là CFO. Ông cũng đã từng làm chủ tịch phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas. Và bên cạnh những công việc đó thì như chúng ta đang thấy là ông tham gia bình luận về kinh tế trên các kênh ở hải ngoại, trong đó có kênh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA Tiếng Việt. Dạ, thì thưa giáo sư ạ, như chúng ta biết rằng là vừa rồi thì hôm mùng 2 tháng 8, tức là đầu tháng này, Bộ Thương mại Mỹ đã tuyên bố là không công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Thì ở đây nó cũng sẽ đặt ra rất là nhiều những cái câu hỏi. Nhưng mà trước hết thì xin được giáo sư tóm tắt qua cho những cái tiêu chí mà Mỹ dùng để đánh giá nền kinh tế thị trường là gì ạ?
Vâng, thưa đúng như vậy. Trước hết tôi xin tổng lược về Việt Nam, một nền kinh tế với GDP khoảng 465 tỷ đô la, dân số trên 100 triệu đô súc, bình quân đầu người của người dân Việt Nam là khoảng 4.600 đô la một một đầu người. Và sở dĩ Việt Nam chú trọng và rất mong muốn ao ước được Mỹ công nhận là kinh tế thị trường vì cái mức xuất siêu giữa Việt Nam và Mỹ, cái mức xuất siêu nó lên tới 114 tỷ đô la, có nghĩa là Việt Nam xuất cảng vào Mỹ so với nhập cảng vào Mỹ cái chênh lệch là trên 100 tỷ đô la. Đó là một cái điều rất quan trọng mà đã gia tăng trong mấy năm, từ hai mươi mấy tỷ đô la bây giờ tới lên trên trên 100 tỷ đô la. Đó là cái điều rất quan trọng. Chính phủ Hoa Kỳ đặt những cái qua bộ thương mại có những cái điều kiện rất là rõ ràng, nó khác với lại khối Âu Châu hay là khối những khối quốc gia khác mà chúng tôi nhận thấy rằng có trên 70, theo Việt Nam có trên 73 quốc gia đã công nhận Việt Nam có một nền kinh tế thị trường vì có những cái trade agreement, có những thương ước tự do với những quốc gia đó. Tuy nhiên Bộ Công Thương của Hoa Kỳ, Bộ Thương mại của Hoa Kỳ có những cái điều kiện rất rõ ràng khi họ đàm phán, và cái hồ sơ của họ đã được công bố trên 32.000 trang nghiên cứu gần một năm nay. Cái tiêu chuẩn của nền kinh tế thị trường đó, Bộ Công Thương họ và Thương mại họ có 6 cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất đó là mức độ chuyển đổi đồng tiền tự do, có nghĩa là tỷ giá hối đoái thị trường tự do không thao túng. Đó là cái tiêu chuẩn thứ nhất. Tiêu chuẩn thứ nhì là cái đàm phán thương lượng tiền lương giữa người lao động và người sử dụng lao động, có lẽ những công ty thu mướn người lao động phải được đàm phán một cách tự do. Đó là điều kiện thứ nhì. Điều kiện thứ ba là mức đầu tư nước ngoài và hoạt động kinh tế của những mức đầu tư nước ngoài, có nghĩa là FDI, là đầu tư mọi của vốn liếng từ ngoại quốc vào kinh tế Việt Nam. Thứ tư là cái tỷ trọng hay là cái tỷ lệ sở hữu nhà nước so với sở hữu tư nhân, trong đó có đất đai. Có nghĩa rằng kinh tế thị trường thì cái gọi là cái SOE, gọi là State Owned Enterprise đó, những công ty quốc doanh đó, cái tỷ trọng nó không được cao cho lắm. Cái thứ năm là cái mức độ kiểm soát của chính phủ với nguồn lực, giá cả, tỷ giá hối đoái, ngân hàng, tín dụng tài chính. Và cái thứ sáu là cái một cái điều mà nó để mập mờ để cho Bộ Thương mại hay là Chính phủ Hoa Kỳ có thể quyết định, vì họ không đặt ra, đó là những các yếu tố khác mà Hoa Kỳ cho là quan trọng, mà tí nữa đây chúng tôi sẽ đi vào cái bàn luận cái yếu tố sáu đó đôi khi nó trở thành rất quan trọng trong cái thời chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và khối Nga và Trung Cộng, thưa quý vị.
Vâng, thì thưa giáo sư, khi mà Mỹ đặt ra một bên là những nền kinh tế thị trường và một bên là những nền kinh tế phi thị trường, thì mục đích của Mỹ phân loại cái điều đó là để làm gì ạ?
Vâng, mục đích của Mỹ phân loại đó là tại vì đó, khi mà quốc gia mà xuất siêu với Mỹ nhiều, mà quý vị biết là nền kinh tế của Hoa Kỳ đó xuất siêu với lại Việt Nam rất nhiều, trong đó là có những hàng hóa mà nhập cảng vào, và khi mà biết rằng họ nghi ngờ rằng phá giá đó thì họ phải có cách tính là khá giá như thế nào. Một nền kinh tế thị trường thì họ có thể đặt tiêu chuẩn rằng tôi tin tưởng cái cách anh các anh đánh giá là nó thị trường tự do ở bên quốc gia anh, có nghĩa rằng họ tin tưởng rằng cái chi phí sản xuất hay là những này nọ đó, họ biết cái giá thành của cái hàng hóa dịch vụ đó sản xuất là bao nhiêu, và họ bán phá giá có trợ lực của nhà nước hay là những công ty quốc doanh như thế nào. Thì họ nếu họ tin tưởng vào cái con số đó thì họ đặt vào cái con tưởng đó để đánh thuế. Còn đằng này một cái quốc gia mà không có được công nhận là kinh tế thị trường, có nghĩa là phi thị trường đó, tự do đó, thì họ không tin tưởng vào cái gọi là cái giá cả của quốc gia nhà, mà họ phải làm một cái quốc gia thứ ba trung lập ở ngoài để tính giá, mà đại đa số trường hợp đó là nó đưa đến cái thuế rất là cao. Ví dụ như hải sản, trong đó là cá là cái quan trọng nhất đó. Việt Nam đã bị đánh thuế gần 26% thuế cá, trong đó Thái Lan là một quốc gia được công nhận là kinh tế thị trường thì đóng thuế chỉ có trên 5% đôi chút mà thôi, khác biệt đến 20%, mà đó là cái sự cạnh tranh rất quan trọng trong khi mà cá muốn xuất cảng vào Hoa Kỳ giữa Thái Lan và Việt Nam. Đó là một ví dụ thôi anh.
Vâng, thì chúng ta thấy rằng là nước Mỹ thì có quan hệ thương mại với cả hàng trăm nước trên thế giới. Chúng ta biết là trên thế giới có hơn 200 nước và vùng lãnh thổ khác nhau. Thì cái danh sách những nước mà không được công nhận là có nền kinh tế thị trường có nhiều không ạ? Tại vì chúng ta nhiều khi nếu mà không phải là những chuyên gia kinh tế hoặc là những người theo dõi thực sự thì cũng không thể, người ta sẽ nghĩ rằng là sẽ phải có trong khoảng độ 200 nước đấy, 200 nước đấy thì phải có hàng chục nước không được công nhận là kinh tế thị trường. Thì giáo sư xin cho biết là có bao nhiêu nước thực sự thì chỉ có bao nhiêu nước là không được công nhận là kinh tế thị trường?
Vâng, đây là một cái điều thất vọng, vì Việt Nam muốn thoát ra cái danh sách của 12 quốc gia này. Đây là một 12 quốc gia mà gắn bó rất nhiều trong cái khối kinh tế, trong cái vòng gọi là quỹ đạo ảnh hưởng của Nga. Ví dụ như Armenia là một quốc gia, Azerbaijan là một quốc gia, Belarus thì quý vị biết là một quốc gia nằm sát bên Nga. Hai quốc gia này đang gọi là tham gia rất nhiều vào chiến tranh của Nga và Ukraine. Tuy nhiên đó không phải là lý do mà Belarus được liệt kê vào, họ đã bị liệt kê vào quốc gia phi thị trường từ lâu rồi. Trung Quốc thì quý vị biết là Trung Quốc là đã là một cái quốc gia đã liệt kê vào phi thị trường. Georgia, Kyrgyz, Moldova, Nga, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan và Việt Nam. Đó là 12 quốc gia thôi.
Vâng. Thì giáo sư vừa rồi có nói là có lẽ là do cái âm thanh nó không tốt, thì tôi chỉ xin nói lại đó là nước Tajikistan, nếu mà nghe qua mạng có thể âm thanh nó không tốt, có thể nghe nhầm thành Pakistan, nhưng nước này nước Tajikistan. Thì vâng, thì tôi xin được nhắc lại đó là các nước là Armenia, Azerbaijan, Belarus, Trung Quốc thì đương nhiên rồi, Georgia hay ở Việt Nam người ta còn gọi là Georgia, họ theo cái tên của Hồi Liên Xô ngày xưa, nước Kyrgyz hoặc là Kyrgyzstan, nước Moldova, nước Nga, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan và Việt Nam, thì chỉ có 12 nước là đang không được công nhận là có nền kinh tế thị trường, và chúng ta thấy là hầu hết những nước này là đều ở trong cái khối cộng sản ngày xưa. À, thì có một số nước bây giờ nó không còn là cộng sản nữa, chẳng hạn như chúng ta thấy là Nga hay là một loạt các nước Armenia, Azerbaijan v.v. Trung Quốc và Việt Nam thì vẫn là cộng sản, thì hiển nhiên rồi, thì rõ ràng là nó cũng có những cái tàn dư gì đó bị đánh giá do cái về vấn đề chính trị, nhưng tất nhiên chúng ta sẽ không đi sâu vào vấn đề chính trị ở đây. À, thưa giáo sư ạ, trở lại với Việt Nam, tất nhiên chúng ta cũng sẽ cùng phân tích về mấy cái nước kia, 12 nước kia, 11 nước kia, nhưng mà chương trình thì sẽ tập trung vào Việt Nam là chính ạ. Thì thưa giáo sư, như giáo sư cũng đã nêu ra 6 cái tiêu chí, thì Việt Nam không đạt cả 6 tiêu chí hay là không đạt một trong những tiêu chí hay như thế nào?
Vâng, nói chung chung mà nói đó, thì thật sự ra rất là khó nói chung chung. Nhưng mà theo nhận định của tôi, Việt Nam đã trên nửa phân đường để đạt được trong 6 cái tiêu chuẩn đó. Trong 6 tiêu chuẩn đó thì có nhiều tiêu chuẩn Việt Nam đạt gần hết, còn nhiều tiêu chuẩn khác thì Việt Nam vẫn còn thiếu rất xa. Và cái yếu tố thứ 6 đó là những điều mà Hoa Kỳ cho là quan trọng, đó là một trong những tiêu chuẩn mà chúng ta có thể bàn. Đó là Hoa Kỳ cảm thấy cái sự liên hệ hay liên kết hay là đồng minh và đầu tư nặng nề của Trung Quốc vào Việt Nam, cái con đường một vòng đai một con đường, và ồ ạt những công ty của Trung Quốc gần đây đổ xô vào Việt Nam đầu tư để tránh né thuế quan đó. Đó là cái yếu tố thứ 6 rất là quan trọng. Và ngược lại, cái yếu tố mà Hoa Kỳ cho quan trọng, nói sơ sơ đó, là trong cái thời chiến tranh lạnh đó, thì chúng ta thấy có nhiều quốc gia họ hoàn toàn có những cái yếu tố là đầu tư ngoại quốc hay là mở rộng thị trường cho những quốc gia khác Hoa Kỳ vào, nó rất là eo hẹp, trong đó có Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan. Nhưng mà Hoa Kỳ trong cái thời chiến tranh lạnh coi đó là một cái những quốc gia chiến lược, cho nên yếu tố thứ 6 đó mặc dầu không liệt kê nhưng lại trở thành quan trọng nhất trong thời chiến tranh lạnh. Đó là những cái điều mà Việt Nam cần phải học hỏi. Cái thứ nhất là Việt Nam, như trở lại những cái điều với cái mức độ chuyển đổi đồng tiền tự do, thì chúng ta thấy rằng đó, những ngân hàng nhà nước, những ngân hàng thương mại nhà nước đã có cái ảnh hưởng rất nhiều đối với những công ty quốc doanh của Việt Nam, với cái tiền lãi họ cho vay mượn một cách gọi là thấp nhân tạo, và cái hệ thống ngân hàng của nhà nước đó, đã mấy lần trong 4 năm qua Hoa Kỳ đòi đưa Việt Nam vào cái quốc gia loại là thao túng hệ thống tiền tệ, mặc dầu không bị đưa vào chính thức nhưng mà đã bị đe dọa và cảnh cáo. Đó là những cái điều. Và cái tỷ giá hối đoái hay là cái gọi là hạ giá tiền đồng đó, nhân tạo đó, vì sự nhúng tay của ngân hàng nhà nước hay là ngân hàng thương mại quốc doanh đó rất là mạnh. Đó là một cái yếu tố mà Việt Nam đã đạt được rất nhiều, đã thư giãn rất nhiều trong, nhất là trong 2-3 năm gần đây về cái hệ thống tiền tệ hối đoái, nhưng mà họ phải nhúng tay vào để kiềm chế nặng lạm phát. Thì cái yếu tố này Việt Nam đã đi trên phân nửa con đường rất xa rồi, mặc dầu nó vẫn còn cái quan ngại đó. Thưa mình đi vô từng chi tiết hay là từ từ mình bàn á?
Dạ vâng, thì tất nhiên là chúng ta sẽ đi cùng từng chi tiết một. Như giáo sư thì cũng đã nói về cái yếu tố kiểm soát gọi là đồng tiền quốc gia, tiền tệ quốc gia. Thì thưa giáo sư, cái đó dường như là theo như đánh giá chung thì Việt Nam vẫn chưa có một cái đồng tiền được tự do chuyển đổi thật sự, phải không ạ?
Vâng. Gần đây Việt Nam đã có những cái bước ngoặt và những cái thành công khả dĩ là đồng tiền đồng đó đã trở thành một cái đồng có thể đổi qua tiền đô la hay là euro một khá dễ dàng. Đó là một trong những cái yếu tố mà thay đổi, và Việt Nam không có liên tục hạ giá tiền đồng so với những quốc gia khác. Nhưng mà cái sự nhúng tay vào cái gọi là tỷ giá hối đoái của ngân hàng nhà nước á, và của Việt Nam, nhất là của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, có cái tiếng nói rất mạnh đến ngân hàng nhà nước. Đó là không phải một ngân hàng hoàn toàn biệt lập quyết định về trên phương diện kinh tế, mà là do Trung ương chỉ định thì ngân hàng nhà nước thi hành. Đó cũng là một lý do nó khác bên Hoa Kỳ, nó khác bên Âu Châu. Chúng ta nên nhớ rằng hai cái khối mà Hoa Kỳ để ý nhiều nhất, một khối mà Hoa Kỳ để ý nhiều nhất đó là khối Liên minh Âu Châu, gọi là EU, khối này 27 quốc gia cũng giống như Hoa Kỳ không công nhận Việt Nam là một cái nền kinh tế thị trường ở gần đây. Mặc dù có nhiều quốc gia riêng rẽ thì họ nói rằng họ công nhận, thì trong đó chúng tôi sẽ nói là Việt Nam đã liệt kê 72 quốc gia, trong đó có Anh, có vài quốc gia khác, Úc, nhiều quốc gia lắm, và ngay cả nhiều công ty ủng hộ. Nhưng mà ngược lại, cái số chống đối cũng rất là mạnh. Cái quan trọng hơn hết đây đó là Hoa Kỳ là một quốc gia gọi là theo luật lệ. Những cái gì họ làm, mặc dù cái chiều hướng chúng ta thấy rõ khi Tổng thống Biden đi vào, khi mà Tổng trưởng Raimondo đi vào Việt Nam sau khi thăm viếng Trung Quốc, họ đã đưa một cái thông điệp rất rõ ràng, họ muốn nhìn Việt Nam là một đồng minh, một chiến tác, khi sau đi ra đạt được cái chiến tác đối tác toàn diện giữa hai quốc gia đó, là họ đưa cái thông điệp rằng có thể họ sẽ nhìn nhận Việt Nam vì Việt Nam đã có những cải tiến. Tuy nhiên, với những áp lực hai bên và nhất là những cái data mà họ đã thu thập cả mấy chục ngàn trang đó, và những yếu tố đó chúng tôi sẽ đi vào chi tiết đó, thì cho thấy rằng Việt Nam chưa đạt được vì những yếu tố mà họ thấy rằng có sự thao túng, trong đó là có rất nhiều một cái điều thứ sáu mà chúng tôi không thể nào là không nhấn mạnh đây, là trên 27 lần họ đã bắt gặp hàng hóa của Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ ở tại biên giới với nhãn hiệu của Việt Nam, và những kỹ nghệ như thép, những kỹ nghệ như là thực phẩm mà trong đó là cá là quan trọng, là bị phá giá rất nhiều.
Dạ vâng. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là như giáo sư cũng đã nhắc đến, có 5 cái yếu tố mà người ta có thể tính đếm được vì họ có những cái tiêu chí rất cụ thể, đó là thứ nhất là cái sự chuyển đổi của đồng tiền, thứ hai là về mức độ thương lượng về lao động, thứ ba là đầu tư nước ngoài, thứ tư là sự sở hữu của chính phủ, chính quyền, thứ năm là việc là nhà nước quản lý các cái tài nguyên, nguồn lực và giá cả, thì có thể tính đếm rất dễ dàng. Nhưng mà cái yếu tố thứ sáu đó là yếu tố mà có thể liên quan đến chính trị, liên quan đến quan hệ quốc tế, liên quan đến cán cân chiến lược vân vân, là một cái mà có lẽ là Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì Việt Nam lại, như chúng ta hay nói là Việt Nam đi hai hàng hoặc là đi đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng thực tế thì Việt Nam vẫn ngả về Trung Quốc nhiều hơn, và lại là cái nơi mà Trung Quốc họ dựa vào đó, họ làm cái bàn đạp để họ xuất khẩu sang Mỹ nhiều. Thế nên là đây là một cái rất là có hại, nhưng có lẽ chúng ta sẽ để cái phần này phân tích sau, vì nó hơi đi ra ngoài khỏi những cái vấn đề về kinh tế quá, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ phải dành thời gian khá nhiều. Thì xin được trở lại với 5 cái yếu tố chính, 5 cái tiêu chí chính á. Thì giáo sư cũng đã nói về vấn đề đồng tiền chuyển đổi rồi, thì còn một cái vấn đề cũng rất là quan trọng đối với các nước như là Mỹ hay EU, đó là cái chuyện là các cái người lao động họ được quyền thương lượng một cách tự do và mặc cả về lương lậu vân vân, hoặc là lập công đoàn vân vân, thì cái yếu tố này của Việt Nam được chấm điểm như thế nào trong con mắt của phía Mỹ ạ?
Vâng. Sở dĩ khối Âu Châu đó, mà những khối quốc gia bên Âu Châu mà trong tham gia vào cái hiệp định thương mại tự do là EVFTA với bên Âu Châu đó, nhiều quốc gia họ công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường, là tại vì Việt Nam đã cho phép có nghiệp đoàn công nghiệp. Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương và Thương mại của Hoa Kỳ thì những nghiệp đoàn công nghiệp này là ảnh kiểm soát rất mạnh do Đảng Cộng sản Trung ương và chính phủ nhà nước, chứ không phải tự do hoàn toàn. Thì đó là cái khác biệt khi mà sở dĩ Việt Nam nói rằng chúng tôi đã đạt được cái điều này á, là bằng cớ rằng đó, quý vị hãy nhìn vào FDI đầu tư vào Việt Nam rất nhiều, những công ty như là Intel, Qualcomm, rất nhiều công ty Apple hay là Alloy hay Nike này nọ, họ được quyền mướn nhân viên, và những cái nghiệp đoàn công nghiệp, nghiệp đoàn đại diện cho quyền lợi người dân này thương lượng đó. Nhưng mà cái nghiệp đoàn này là cái nghiệp đoàn được chính phủ cho phép và gọi là vận hành để mà thương lượng, thành ra đó là nó không hoàn tự do theo cái định nghĩa của Bộ Thương mại của Hoa Kỳ. Nhưng mà nó đã có nghiệp đoàn, đó là lý do mà tại sao có sự rạn nứt giữa cái quyết định của Hoa Kỳ so với lại cái nhóm của EVFTA của bên Âu Châu. Rồi cái điều kiện kế đến đó là cái điều kiện mà tôi nghĩ là Việt Nam đạt cỡ như là gần hết rồi. Còn nhiều hơn quốc gia khác nữa, đó là cái mức độ đầu tư nước ngoài và hoạt động kinh tế. Quý vị biết FDI và Việt Nam mở rộng nền kinh tế ra để kêu gọi. Và trong 6 tháng đầu thôi là FDI trên thế giới đầu tư vào Việt Nam. Mặc dầu ở những quốc gia như Singapore, Trung Quốc này nọ đứng đầu, Hoa Kỳ đứng phía sau, nhưng mà đã trên 15 tỷ đô la chỉ trong 6 tháng đầu mà thôi. Thì cái phần này đó, tôi nghĩ là Việt Nam đã đạt được rất rõ ràng. Thì Việt Nam muốn dùng cái điều này để nói rằng sở dĩ Việt Nam đạt được cái phần gọi là nghiệp đoàn công nghiệp đó, là tại vì những công ty khổng lồ này vào Việt Nam, họ tin tưởng vào cái đàm phán thương lượng tiền lương giữa người lao động và sử dụng lao động đó được tự do, cho nên họ mới mở xưởng ở bên Việt Nam, họ dựa vào trên đó. Nhưng mà nó phải đi vào cái định nghĩa một cách chi tiết theo Bộ Thương mại của Hoa Kỳ. Cái điều thứ tư đó là tỷ trọng sở hữu nhà nước tư nhân so với lại sở hữu tư nhân, mà trong đó đất đai là nó một phần rất quan trọng. Quý vị biết rằng mở một công nghiệp hay một xí nghiệp đó cần phải có đất đai, mà cái đất đai đó là qua cái hệ thống ngân hàng, qua cái hệ thống ngân hàng thương mại và tỷ giá gọi là cho vay mượn, cái gọi là tỷ lệ tỷ giá mà tiền lãi đó cho vay mượn thì định đoạt được là công ty này có thể mở xưởng hay không mở xưởng hay không. Thì điều này đó nó liên hệ đến cái hệ thống kinh tế tài chính của ngân hàng, ảnh hưởng đến đất đai, ảnh hưởng đến cái gọi là cái tỷ trọng nhà nước. Thì hiện tại những công ty quốc doanh của nhà nước vẫn còn chiếm trên 30% GDP của Việt Nam, và FDI thì chiếm một phần rất lớn, khoảng 40%. Còn những công ty tập thể, những hợp đồng nọ thì giống nó nhỏ. Thì đây là cái phần mà Việt Nam, mặc dầu đã tiến bộ, mặc dầu cái tỷ lệ những công ty quốc doanh nó giảm nhiều so với những năm trước, nhưng mà vẫn chưa đạt được. Kế đến là mức độ kiểm soát của chính phủ với nguồn lực và giá cả, tỷ giá hối đoái hay là ngân hàng tín dụng tài chính này nọ đó. Phần này Việt Nam chưa đạt được. Dưới phần nữa là tại vì đó, hiện tại đó, cái mức độ theo luật lệ gọi rườm rà, mặc dù Việt Nam đã có những cái tiến triển về cải cách luật đầu tư, luật bất động sản, luật cho giấy phép để mở doanh nghiệp này nọ, nhưng mà nó có những cái rào cản giới hạn những cái công ty có thể vào Việt Nam, mở Việt Nam, đóng cửa, luật phá sản, nó không có tự do đủ. Đây là một cái phần mà Hoa Kỳ vượt qua lại. Đây là cái phần mà tôi Việt Nam nghĩ là Việt Nam vẫn còn dưới phần 50% đạt được, mặc dầu đã tiến bộ khá nhiều trong mấy năm qua, là cái luật lệ rà soát này nó trở lại một cái rào cản để mà giới hạn cạnh tranh. Vâng, thì đó là những cái điều, năm điều quan trọng đó thưa anh.
Vâng, thì thưa giáo sư, chúng ta cũng biết rằng là Mỹ thì có đến cả gần 200 nước là đối tác thương mại, kinh tế vân vân. Thì nếu mà so Việt Nam với nhiều những cái đối tác khác, chúng ta thấy rằng chắc là có nhiều nước thì cái nền kinh tế của họ còn không sôi động bằng hoặc là không có những cái độ cởi mở bằng Việt Nam, phải không ạ? Thì giáo sư có thể đưa ra một số ví dụ về những cái nước đó được không, để chúng ta có thể tiếp tục phân tích vì tại sao là ở đây cũng có những cái có nhiều khán giả họ trách móc Mỹ, họ cho rằng là Mỹ có vẻ như là ban phát dân chủ hoặc là đặt ra những cái tiêu chuẩn chọn lọc bạn bè vân vân. Thì giáo sư có thể so sánh Việt Nam với một số nước để cho thấy rằng là tuy rằng là Việt Nam tất nhiên là về chấm điểm từng điểm một thì có thể cũng không phải là tốt, không phải là đủ cao, nhưng mà nếu mà so với các nước khác thì chưa chắc Việt Nam đã phải là tồi. Thì giáo sư có thể đưa ra một số ví dụ không ạ?
Vâng, trong đó có những điều nó rất là chính đáng. Ví dụ như chúng ta thấy quốc gia Ấn Độ hay là Indonesia, mà gần đây quý vị thấy là những công ty lớn đầu tư vào Indonesia rất lớn. Họ đã đưa chất bán dẫn, họ đưa kỹ nghệ ship, trí tuệ thông minh đầu tư gọi là ồ ạt vào Indonesia, ngay cả Tesla nữa đi vào Indonesia và Mã Lai Á. Những quốc gia như Ấn Độ mà ngay cả sát cảnh bên Hoa Kỳ đó là quốc gia Canada, hay là quốc gia mà gọi là đồng minh rất là thân cận Hoa Kỳ là Philippines, là những quốc gia này có những rào cản rất lớn cho gọi là sự cạnh tranh thị trường tự do của họ. Những quốc gia này trên phương diện cái điều kiện thứ độ đầu tư thứ ba đó thì họ còn thua Việt Nam đó. Nhưng mà mình phải, Hoa Kỳ sở dĩ đang gặp khó khăn trong cái thời gian để quyết định đó, mà họ cần gọi là thu thập tất cả những dữ liệu từ bốn phương tứ phương, rồi lấy những dữ liệu ý kiến mà vi phạm luật gọi là phá giá trong quá khứ, nó lại đưa đến cái tình trạng này. Những quốc gia này trên sự thương tiện mà đầu tư vốn đầu tư ngoại quốc á, và mở rộng nền kinh tế để đầu tư, họ thua Việt Nam nhiều. Đó là cái điều rất là chủ chốt trong cái quyết định của Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi đã như đã trên bài, cái yếu tố thứ sáu là cái phá giá. Chúng ta phải hiểu phá giá là như thế nào. Một cái nền kinh tế của Việt Nam mà được coi như là một cái kẽ hở để cho hàng hóa của Trung Quốc luồn vào Việt Nam, chạy vào Hoa Kỳ, và họ đã thấy trong 27 trường hợp khác nhau, và nhất quan trọng nhất là gần đây là kỹ nghệ thép đã vào Việt Nam tới 70% chế biến ở bên chế tạo bên Trung Quốc rồi qua Việt Nam chỉ dưới 20-30% rồi trở thành hàng hóa của game bán. Thì đó là những cái điều mà ngay cả trong cách đây khoảng 5 năm Việt Nam đã bị phạt thuế quan rất nặng vì hàng hóa của Hàn Quốc đưa kỹ nghệ thép của họ đi vào xuyên kẽ vào Việt Nam chứ không phải là Trung Quốc không. Thành đó là những cái lý do mà nó là phá giá, vì hiện tại Hoa Kỳ đã theo dõi rằng Trung Quốc từ ngày mà họ hy vọng trong một năm qua đó, hy vọng Việt Nam được ban cái gọi là cái thể chế là kinh tế thị trường đó, thì Trung Quốc đã đầu tư thêm 700 cái đầu tư những cái xưởng hãng ở Việt Nam. Tổng số đầu tư của Trung Quốc bên Việt Nam lên tới 4.000 xí nghiệp, và thì tổng số là 27 tỷ đô la. Những cái hàng hóa này họ lo ngại chỉ là một cái kẽ hở đi xuyên Việt Nam nếu Việt Nam đạt được cái tiêu chuẩn này. Còn những cái mức độ khác đó là những công ty quốc doanh của Việt Nam đó, 30%. Nếu mà cái con số này được giảm xuống từ 10-15% những công ty quốc doanh này có mở ra cổ phòng để cho doanh nhân tư nhân hay là thế giới đầu tư vào đó, thì có thể là từ từ đạt được. Thành ra đó là những cái yếu tố mà không có một yếu tố nào duy nhất tự một mình nó mà định đoạt, mà tổng hết tất cả 6 yếu tố đó đã cuối cùng cộng thêm áp lực của 7 người thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ giờ cuối, với sự áp lực của kỹ nghệ thép, của kỹ nghệ gỗ, của kỹ nghệ hải sản, nói rằng cái sự phá giá của Việt Nam nó rất là trầm trọng, vì có không phải là chỉ là cái hệ thống quốc doanh mà là những hàng hóa bên Trung Quốc len lỏi vào, ngay cả Nam Hàn trong quá khứ nữa, thưa quý vị.
Vâng, thì đúng là như VOA cũng đã đưa tin, đó là một loạt thượng nghị sĩ thì đã hoan nghênh cái quyết định của Bộ Thương mại Mỹ không công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, và các ngành cũng đã có những cái thư hoặc là những cái tuyên bố họ hoan nghênh cái điều này, bởi vì họ nói rằng là làm như vậy là bảo vệ cái quyền lợi của họ. Nhưng mà nói về mặt kinh doanh thì nó thuần túy là như thế, nhưng mà như giáo sư cũng có nói đến cái yếu tố thứ sáu, là một cái yếu tố mà người ta bỏ ngỏ, tức là tùy theo những cái điều kiện phù hợp thì có thể xét công nhận kinh tế thị trường hay không. Thì như giáo sư cũng đã đề cập, đó là cái yếu tố Mỹ họ lo ngại rằng là Trung Quốc có thể lợi dụng Việt Nam để mà xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ. Thì thưa giáo sư, nếu như không phải có cái yếu tố Trung Quốc đó thì liệu là Mỹ có châm trước cho Việt Nam về năm cái yếu tố kia không ạ? Bởi vì thực ra năm cái yếu tố kia như giáo sư cũng đã so sánh với một số nước, nó cũng không phải là quá nghiêm trọng. Thì giáo sư nghĩ thế nào?
Vâng. Kinh tế thị trường Việt Nam đó, chúng ta phải hiểu đó, là Mỹ họ định đoạt đó, là cái mối quan hệ giữa ba thành phần. Thứ nhất là của nhà nước, sự nhúng tay vào kinh tế thị trường của nhà nước. Cái thứ gì đó là kinh tế thị trường của Việt Nam và cái ảnh hưởng nó vào xã hội. Nhà nước mà can thiệp nhiều vào thị trường á, hiện nay vẫn còn khá lớn như tôi đã trình bày, vì những công ty quốc doanh, vì hệ thống ngân hàng, vì tỷ giá hối đoái, vì tiền lãi này nọ. và nhà nước rồi nhúng tay nhiều vào phân chia nguồn lực, trong đó có đất đai hay là tiêu chuẩn kỹ thuật hay là những cái thủ tục rườm rà để mà rào cản cái sự ra. Chúng ta nhớ kinh tế thị trường là như thế nào, là như là một cái căn nhà mà mở cổng ra hết, có nghĩa ai muốn vào thì vào tự do vào, mà nếu không làm ăn cái đó được thì đi ra, đó là luật phá sản. Việt Nam luật lại rườm rà rào cản cái gọi là sự gia tập trong đó. Trong những điều này Việt Nam đã gọi là tiến triển rất nhiều, và Việt Nam thở dĩ mà rất nhiều hy vọng khi mà nộp đơn để hủy bỏ cái quy chế này được đặt vào năm 2017, đó là khi mà Hoa Kỳ liệt kê Việt Nam và Trung Quốc và những quốc gia phi thị trường đó, họ muốn lật ngược lại cách đây 7 năm đó, thì nó rất là có khả thi nếu yếu tố thứ 6 theo định nghĩa của tôi không quan trọng, và nếu không có những vi phạm trong quá khứ mà nó rõ ràng, và hiện tại những vi phạm về hải sản và mọi hàng hóa về gỗ hay những cái linh kiện khác mà do Hoa Kỳ đã đưa đơn lên kiện lên Bộ Thương mại, đó là những lý do. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu yếu tố thứ 6 mà không là thực thi đó, thì Việt Nam có cái cơ hội được phong cái điều này nó dễ dàng hơn nhiều, không chắc chắn nhưng mà nó cái tỷ lệ thành công nó nhiều hơn lắm, thưa anh.
Vâng, thì đó cũng là một cái khó cho Việt Nam, bởi vì Việt Nam thì nằm ở ngay cạnh Trung Quốc, và rõ ràng là nền kinh tế của Việt Nam thì cũng lệ thuộc vào nền kinh tế của Trung Quốc rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng là Việt Nam thì xuất siêu sang Mỹ nhưng mà lại nhập siêu từ Trung Quốc, mà nhiều người ở trong nước thì họ cũng đã nói lâu nay, họ nói rằng là nếu như Việt Nam mà có một cái gì đó mà làm cho Trung Quốc không hài lòng và Trung Quốc đóng cửa biên giới thì nền kinh tế Việt Nam sẽ không nói là chết thì cũng sẽ là cực kỳ khó khăn. Cho nên là thưa giáo sư, vậy thì trong một cái bối cảnh như vậy, Việt Nam thì vẫn khao khát có nền được công nhận là nền kinh tế thị trường, thì Việt Nam phải làm gì? Ở đây là sẽ có một số yếu tố, cả yếu tố trong quan hệ với Trung Quốc lẫn những yếu tố nội tại, Việt Nam cần phải cải thiện khắc phục gì ạ? Bởi vì chúng ta phân tích về những cái mà không đạt thì nó dễ, nhưng mà vẫn phân tích về những cái mà cần phải làm thì nó khó hơn nhiều. Và giáo sư có thể phân tích về điều này như thế nào?
Vâng, trước khi phân tích tôi có một cái đề xuất là chính phủ Việt Nam nên thành lập một cái ủy ban gần như là cái mức bộ, gọi là bộ trưởng hay là tổng trưởng, bộ trưởng đó, hay là một trưởng ban đó, là chỉ chú trọng vào điều này mà thôi, là nghiên cứu cái hồ sơ 32.000 trang của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, tại sao Việt Nam là không được công nhận. Mà theo cái luật mà tôi hay dùng khi mà tôi điều hành quản trị của một xí nghiệp đó, là 80-20, có nghĩa là luật 80-20 đó, có nghĩa rằng chú trọng vào 20% những gì mình có thể làm được mà nó có ảnh hưởng đến 80% quyết định của Bộ Thương mại. Có nghĩa rằng chúng ta không thể nào mà Việt Nam không thể nào mà đạt được những cái điều kiện của Hoa Kỳ 100% cả. Và nếu mà đi từng chút đó thì không bao giờ đến cả. Có nghĩa là trong vòng 3 tới 5 năm tới, nếu mà có một cái đội ngũ trong đó có những gọi là nhà tư vấn, những công ty ngoại quốc như McKinsey hay những công ty tư vấn đó, đặc biệt đó, không có đợi giờ cuối mà nộp đơn mà để đó là trễ rồi, đi sát cánh từng ngày từng tháng với Bộ Thương mại của Hoa Kỳ, với cái sự tư vấn đó, theo dõi để hiểu trong 100 điều đó 20 điều nào mà có cái tỷ trọng lớn nhất thành công, thì cái phần quan trọng là bớt đi rõ ràng từng chút là cái sự ảnh hưởng trong dần quỹ đạo của Trung Quốc. Việt Nam có thể tương tác với Trung Quốc, nhưng mà trương trác như thế nào không là một cái đường lối để mà lèo lái tránh thuế quan qua cái con đường gọi là cái kẻ hở để đi vào thị trường Hoa Kỳ khi Trung Quốc đang bị cấm vận và thuế quan. Đó là cái điều rất là quan trọng. Rồi kế đến là những cái điều mà Việt Nam mặc dầu đã tiến triển nhiều rồi, trong 3-4 năm nay tiếp tục tiến triển, là cái hệ thống tiền tệ hay hệ thống gọi là hối đoái hay là tỷ giá hối đoái đó, là nó phải minh bạch, nó rõ ràng và bớt đi cái vai trò của ngân hàng nhà nước thương mại. Ngân hàng nhà nước thương mại là một điều rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng, quý vị biết là ngân hàng hay là tiền lãi là tỷ giá hối đoái, nó ảnh hưởng đến như là dòng máu trong thân thể con người, nó ảnh hưởng đến tất cả. Mà trong đó 30, như tôi đã trình bày, 30% công ty quốc doanh là những công ty khổng lồ, là công ty quốc doanh của Việt Nam, mặc dầu cái số công ty tư nhân Việt Nam đưa ra rất là nhiều, nhưng mà những công ty này nhỏ li ti hay là cái mực trung là cao lắm rồi, không có công ty nào được loại vào cái công ty khổng lồ lớn như những công ty quốc doanh. Mà những công ty quốc doanh này phải là những cái công ty bớt đi, thay vì 30% xuống chừng 20-15%, mà là những công ty phi lợi nhuận, có nghĩa là non-profit, chứ không phải là lợi nhuận, để cạnh tranh với lại công ty tư nhân của trong nền kinh tế Việt Nam. Và những cái điều khác như là luật lệ lao động này nọ, nó mặc dù nó quan trọng, nhưng mà tôi nghĩ Việt Nam đã đạt được phần nào rồi, dĩ nhiên là cái cần tiến triển. Đó là những cái điều mà phải đi từng bước một, và nhắm vào những cái điều nào xe pháo ngựa, chiếu tướng 3-4 chỗ để đạt được. Và cái đây là cái hành trình từ 3-5 năm, chứ không thể ngắn hạn được.
Vâng, thì thưa giáo sư, cũng có rất là nhiều bạn đưa ra những cái lời bình luận nói như thế này, tức là việc và Việt Nam muốn được công nhận là nền kinh tế thị trường ấy, thì phải là Việt Nam thực sự cải thiện cái nền kinh tế của mình và vì lợi ích của chính mình, chứ không phải là chỉ là đi gọi là để người khác công nhận. Bởi vì nếu mà chỉ được công nhận trên danh nghĩa thôi mà bản thân nền kinh tế không có những cái sự thay đổi thực chất thì nó cũng không có giúp ích gì. Bởi vì như các bạn khán giả, độc giả của chúng ta chỉ ra, đó là trong một đất nước mà doanh nghiệp nhà nước có vô số hạn về quyền lực, về nguồn vốn, rồi về những cái sự ưu đãi của nhà nước, thì tư nhân cũng sẽ rất là gặp khó khăn, doanh nghiệp tư nhân không thể đấu lại được. Thì thưa giáo sư, về cái mảng kinh doanh, các cái luật lệ, rồi sự đầu tư o bế của nhà nước cho doanh nghiệp nhà nước thì sẽ phải thay đổi như thế nào ạ?
Wow. Thứ nhất là những cái quốc doanh mà do nhà nước làm đó, mà để ta lấy lợi nhuận đó, để cạnh tranh những công ty khác, như tôi đã trình bày, cần phải là những cái tổ chức phi lợi nhuận, có là non-profit, và phải giảm đi cái phần gọi là 30% tỷ trọng vào GDP của Việt Nam. Đó là điều quan trọng. Cái điều mà vị khán giả gần đây đưa ra đó, thật sự là hai điều đó nó dính líu với nhau, nó không phải riêng. Có nghĩa là cải cách nội bộ để tự mình quyết định, chứ không phải tùy thuộc vào cái sự quyết định của nó đi lính liền, thưa quý vị. Ví dụ như mình tự cải cách để mà đạt được những điều đó, thì dĩ nhiên là Bộ Thương mại của Hoa Kỳ bắt buộc phải đi theo cái con đường, để khi định đoạt họ dựa trên data, họ dựa trên dữ liệu, họ dựa trên những cái vi phạm mà đã có vì bán phá giá. Sở dĩ kinh tế thị trường nó quan trọng là tại vì Hoa Kỳ muốn bảo vệ công ăn việc làm của người dân Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là một cái chỗ như là một cái chỗ hấp dẫn cho mọi người vào để xuất cảng hàng hóa. Ví dụ Hoa Kỳ gọi là nhập cảng rất nhiều, xuất cảng rất ít. Trung Quốc tùy thuộc vào gọi là xuất cảng Hoa Kỳ. Âu Châu cũng là cái chỗ, khối EU cũng là cái chỗ mà Việt Nam phải thỏa đáng những điều hỏi của nó. Âu Châu cũng có cái phán quyết rằng Việt Nam chưa đạt được cái kinh tế thị trường. Là tại vì cái thứ nhất là cái cải cách ở trong nội bộ cho nó rằng, muốn bán hàng hóa cho người ta mà không bị đánh thuế đó, thì tất nhiên là người ta phải hiểu rằng giá thành của quý vị nó đúng, nó đạt được cái lòng tin để chúng tôi đặt giá. Ví dụ như trở lại một cái lý do mà nôm na cụ thể nhất là cá trê đó, cá catfish đó, của Thái Lan đi vào Hoa Kỳ chỉ đánh giá có 5%, trong khi cá đông lạnh của Việt Nam vào gần 26%. Và quý vị biết là cái nền kinh tế của Việt Nam, Thái Lan nó cũng không khác bao nhiêu, và giá thành nó cũng không khác bao nhiêu. Mà một quốc gia mà đánh giá 5% so với quốc gia khác là 25% thì làm sao cạnh tranh nổi. Thì muốn bán hàng hóa cho họ thì mình phải, đó là cái điều tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chính phủ Việt Nam trước khi ông qua đời đã đặt đây là cái tôn chỉ quốc gia cao cả nhất của Việt Nam về kinh tế trong cái thập niên này, là đạt được cái điều này. Vì đây là cái chỗ Âu Châu, nếu mà không có Âu Châu, không có Hoa Kỳ thì Việt Nam hay Trung Quốc chẳng có chỗ nào để xuất cảng cả. Và muốn xuất cảng thì mình không bị muốn bị thuế quan. Thì đó là cái điều mà muốn được đạt như vậy thì mình phải cải cách nội bộ để mà người ta, vì tất cả những data đó là nó được thu thập từ những vi phạm hay là những cái hồ sơ dữ liệu của công chúng thật.
Vâng, thì đúng là chúng ta, tức là ở đây nói về Việt Nam, tức là nếu mà Việt Nam muốn được công nhận là nền kinh tế thị trường thì thực sự là Việt Nam cũng phải đạt được, có lẽ ví dụ như là chúng ta đặt ra là có 10 điểm thì chúng ta phải đạt được 7 điểm trên 10, chứ nếu mà chúng ta chỉ là 5 hoặc là thậm chí là 4 mà chúng ta đòi người ta công nhận thì nó rất là khó. Giống như là chúng ta đẻ ra đứa con, chúng ta bảo là bây giờ hàng xóm láng giềng phải công nhận là nó là lực sĩ đi chẳng hạn thì nó cũng vô lý, đúng không? Tức là khi mà nó chưa đạt được điều kiện mà chúng ta lại đòi, hoặc là chúng ta muốn là bây giờ anh phải công nhận là con tôi nói tiếng Anh giỏi đi chẳng hạn thế, nhưng trong khi con của chúng ta mới chỉ bập bẹ chưa nói được thì nó rất là vô lý. Thì rõ ràng ở đây nó phải là cái sự phải thực chất, đúng không ạ? Phải thực chất. Và như những cái câu bình luận của các độc giả khán giả của chúng ta gửi đến thì các bạn đang chỉ ra ở Việt Nam có những cái bất cập, chẳng hạn như là đặt ra luật về quản lý vàng, quản lý đô la, hay là công an quân đội làm kinh tế vân vân. Thì tức là nó rõ ràng là những cái mà nó cũng phi thị trường rồi mà chúng ta lại đi bắt nước khác công nhận chúng ta là thị trường thì nó sẽ rất là không thuận lợi. Thì thưa giáo sư ạ, ngoài những cái yếu tố đó ra thì Việt Nam còn phải cải cách gì về luật lệ nữa? Ngoài những cái vận hành của công ty nhà nước, công ty tư nhân vân vân, thì các cái mảng về luật lệ, quy định pháp lý còn phải cải thiện như thế nào?
Vâng. Trong 2 năm, gây cả 5 năm nay, nhất là trong 2 năm gần đây đó, cải cách luật lệ về luật lệ đầu tư hay luật lệ để bảo vệ khế ước đó, contract law đó, Việt Nam đã ra luật lệ rất rõ ràng, rất minh bạch theo tiêu chuẩn quốc tế, ra nhiều. Nhưng mà cái vấn đề đây đó, là phát hành, gọi là vận hành hay là nghiêm chỉnh để mà thi hành luật lệ và kiểm soát để biết không vi phạm luật lệ thì nó lại chưa có. Luật lệ nhiều lắm, Việt Nam có luật lệ rồi, Việt Nam không cần luật lệ mới nữa. Cái quan trọng đây là hãy áp dụng luật lệ mới thành lập ra, nó đã chuẩn rồi, nhưng mà phải phi hành, gọi là áp dụng và kiểm tra và cho nó đúng. Đó là những cái điều mà, một trong những cái điều đó là phần mềm. Khi mà Bộ Thương mại họ nghĩ đến là Việt Nam kinh tế thị trường, họ coi vào cái rào cản luật lệ như thế nào, có nghĩa là luật lệ khế ước, luật lệ mà cho phép những công ty khác đi vào một cách tự do không bị rào cản. Ví dụ như chính phủ Việt Nam nói rằng không muốn công ty đó hay của một quốc gia đó thâm nhập vào, thì muốn xin phép giấy tờ đó, nó phải qua một cái hệ thống mà gần như là có sự nhúng tay của chính phủ. Đó là cái điều họ không muốn, đó là không phải là kinh tế thị trường. Và luật lệ đi vào tự do để cạnh tranh với nhau, và vật lệ nếu phá sản thì được quyền phá sản. Là tại sao như vậy? Nó định đoạt cung và cầu, nó định đoạt giá cả. Mà khi giá cả được định đoạt một cách công bằng cung và cầu thì Hoa Kỳ, khối Âu Châu có thể tin vào cái con số giá thành của Việt Nam, của cá trê, của bàn gỗ, của cái giường gỗ hay là hàng hóa thép hay gì đó từ Việt Nam ra. Giá thành các anh như vậy, ví dụ các anh là 1.000 đô la mà các anh bán là 950 thay vì giá thành một ngàn thì các anh phá giá. Nhưng mà nếu bây giờ không tin tưởng vào cái giá đó thì lại dùng một cái giá của một quốc gia thứ ba thì luôn luôn là nó tai hại vô cùng. Đó là lý do mà tại sao Việt Nam bị đánh giá gần 26% chỉ là một cái hàng quả rất đơn giản, đó là cá trê, catfish hay cá đông lạnh mà thôi, so với lại Thái Lan là họ nói cái giá họ sao thì Hoa Kỳ họ tin như vậy. Đó là phần quan trọng thôi.
Vâng. Thì cái cơ quan về ngoại thương của Bộ Thương mại Mỹ, gọi là Foreign Commercial Service hoặc là International Trade Administration đấy, thì họ có thu thập ý kiến của các doanh nghiệp Mỹ làm việc ở Việt Nam, ở đây gọi là AmCham, American Chamber of Commerce, tức là Phòng Thương mại Mỹ ở Việt Nam. Cái bộ phận Phòng Thương mại Mỹ đấy là hoàn toàn là tư nhân, chúng ta phải phân biệt như vậy. Thì cái AmCham họ đưa ra cái đánh giá như thế này về Việt Nam, thì họ nói là có những cái mối quan ngại khi mà làm ăn ở Việt Nam, đó là thứ nhất là corruption, tức là tham nhũng; thứ hai là laws and regulations, tức là các vấn đề về pháp luật và các quy định pháp lý; thứ ba là legal system and contract sanctity, tức là những cái chuyện về khi mà đem ra kiện tụng và xử lý những cái tranh chấp về hợp đồng; thứ tư là tax structure, tức là cái cơ cấu về thuế, và thứ năm là infrastructure, tức là cái hạ tầng cơ sở đường xá vân vân. Thì giáo sư cũng đã phân tích khá là tổng thể về những cái yếu tố đó rồi, nhưng mà ở đây tôi xin được hỏi câu hỏi về vấn đề thuế ở Việt Nam. Chúng ta thấy chẳng hạn như là chúng ta thấy Việt Nam cũng có những cái họ bảo vệ hàng hóa trong nước bằng cách đánh thuế cao hàng nước ngoài. Ví dụ như một cái đơn giản chúng ta có thể thấy là ô tô ở Việt Nam là đắt từ gấp đôi cho đến gấp 3 lần ô tô ở Mỹ chẳng hạn. Thì giáo sư có nghĩ rằng là cái vấn đề thuế má này cũng là một cái vấn đề mà cản trở Việt Nam để trở thành một nền kinh tế thị trường hay không ạ?
Vâng, thuế má luôn luôn là một cái yếu tố quan trọng, nhưng mà nó không định đoạt cái quyết định của Bộ Thương mại, nó nhiều yếu tố khác. Việt Nam có quyền áp dụng thế độ thuế, ví dụ như đường xá Việt Nam chưa chuẩn, không có thể nào mà giảm thuế xe mà nó rẻ đến mức là người dân nào cũng lái xe, thì xe ở đâu mà chạy, chỗ nào mà chạy được, chỗ nào đậu xe được. Thì đó, chúng ta thấy thuế của những quốc gia như là ở Hòa Lan hay là ở bên những quốc gia đường xá nhỏ, họ đóng thuế rất là cao để cho những cái xe, ngay cả bên Âu Châu họ cũng đóng thuế sao cái xe, là tại vì họ muốn cái hệ thống người dân dùng cái đường hỏa xa, đường xe điện nhiều, vì đó là cái căn bản nền kinh tế quá. Thành ra đó là một trong yếu tố, nhưng mà nó không phải, vì người ta cũng phải hiểu đó là phải cái địa chính trị hay là cái địa lý của, hay là cái hệ thống hạ tầng cơ sở đó. Nhưng mà thuế mà ảnh hưởng vào cái khả năng cạnh tranh của những công ty quốc doanh mà giảm thuế đến mức, hay là giảm tiền lãi, hay được hỗ trợ bởi ngân hàng thương mại nhà nước đó, và cộng thêm thuế đó, nó làm công ty quốc doanh này khổng lồ mà không, hay là công ty của nhà nước mà không phải là phi lợi nhuận mà là có lợi nhuận đó, để ảnh hưởng đến những công ty FDI, ảnh hưởng đến kinh tế thị trường của những công ty nhỏ ở tại nội địa, thì nó là một yếu tố rất quan trọng. Tại đó đây là những cái điều mà nó rất phức tạp, mà đó là lý do mà Việt Nam cần phải nghiên cứu rất rõ, là Bộ Thương mại đã ví dụ như nếu là cần cả tâm trời họ nghiên cứu đó, và một cái trang 32.000 trang, những cái trang đó Việt Nam có thể gọi là download xuống, có nghĩa là xuống để mà lấy xuống để mà nghiên cứu và không thể mà nào mà chú trọng vào 100% những cái điều đó, chỉ chú trọng vào 20% đầu lớn, và những điều mình làm được thì mình làm, nhưng mà những điều quan trọng nhất là phải giải quyết liền, như là tôi đã trình bày trong mấy phút vừa qua thôi.
Vâng, thì đây là không phải là câu hỏi, nhưng mà tôi cũng xin được chia sẻ thêm một số những cái bình luận của các bạn ở Việt Nam tham gia vào theo dõi và bình luận. Thì các bạn nói rằng có những cái khác cũng làm cho Việt Nam khó mà được xác định là nền kinh tế thị trường, đó là ví dụ như là các cái ngành như là cung cấp điện nước, utilities ở Mỹ ấy, thì là các cái công ty độc quyền họ nắm, thì đó cũng là một cái ý kiến nhận xét về Việt Nam. Nhìn rộng hơn về gọi là quan hệ địa chính trị thì thưa giáo sư, như giáo sư cũng đã phân tích là cái yếu tố Việt Nam bị Trung Quốc lợi dụng để làm cái nơi mà gọi là họ tút tát hàng hóa một chút xíu để mang cái vẻ là hàng của Việt Nam rồi xuất sang Mỹ, thì đó là cái mối nguy và mà nước Mỹ họ lo ngại, và có thể đây là một cái yếu tố cũng tác động đến cái quyết định là không công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường ấy. Thì có câu hỏi của khán giả của chúng ta đặt ra là Việt Nam phải làm gì khi mà các công ty Trung Quốc họ ồ ạt vào Việt Nam để né thuế của Mỹ?
Vâng, điều này rất đơn giản, tuân theo luật lệ, có nghĩa rằng Việt Nam mở rộng vòng tay để đón nhận tất cả FDI đầu tư của thế giới. Nhưng mà luật gọi là của Bộ Thương mại và của chính phủ Hoa Kỳ đó, một cái hàng hóa mà gọi là made in Việt Nam, có nghĩa là sản xuất từ Việt Nam, nó định đoạt rất nhiều, bao nhiêu phần trăm là phần lao động, bao nhiêu phần trăm là nhiên liệu, bao nhiêu phần trăm là biến chế, và bao nhiêu phần trăm là lắp ráp, là phải đúng theo đó thì mới được đóng cái nhãn hiệu là made in Việt Nam. Điều này luật lệ nó như là đóng in vào đá vậy đó, chúng ta không thể gọi là giao dịch được. Chúng ta nên nhớ rằng với công nghệ thông tin, với những cái khả năng gọi là thu thập công nghệ của Hoa Kỳ đó, giống như là mình tránh mưa mà mình tránh không bị ướt vậy, ra trời mưa mình nghĩ là mình mang cái dù và mang áo mưa không bị ướt, nhưng mà tránh được một vài giọt mưa không hồi ước không thể nào tránh được, vì những cái tin tức này Hoa Kỳ có thể không thu thập được trong thời gian ngắn. Nhưng mà với cái công nghệ dữ liệu đó, có nghĩa là data, big data đó, hay là công nghệ rồi AI đó, họ lấy những cái dữ liệu từ những cái dữ liệu gọi là phụ ở dưới để mà họ trở về cái nguồn chính và họ biết hết. Thành ra quan trọng nhất là tuân theo luật, và quan trọng hơn hết là cứ việc gọi là hoan nghênh đầu tư vào Việt Nam, nhưng mà đầu tư một cách công minh chính đại thôi.
Vâng, thì cũng có những cái lời bình luận khác, ví dụ như là có bạn nói thì rằng là 73 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường mà Mỹ không công nhận thì nghe hài như thế nào ấy, ý nói là Mỹ là một thiểu số và không thể không đáng, đáng nhẽ ra là không nên chống lại đa số. Nhưng cũng có bạn khác thì lại nói rằng là Mỹ là quan trọng nhất, bởi vì Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ là gần 400 tỷ đô la, còn hơn 70 nước kia công nhận Việt Nam nhưng mà cái nhập khẩu của các nước đó của Việt Nam thì chỉ có mấy chục tỷ đô la thôi. Thì giáo sư nghĩ thế nào? Bởi vì ở đây chúng ta nói rằng là 73 nước thì đấy là lấy một cái con số nghe như là đa số đánh bại tiểu số, nhưng mà thực ra vấn đề là đây cái nước mà chấm điểm quan trọng nhất lại là Mỹ phải không? Chứ còn 73 nước kia thì thực ra có thể là họ thân với Việt Nam hay là vì lý do gì đó họ công nhận cho vui thôi, chứ còn nó cũng không có cái giá trị thực chất gì cả. Thì giáo sư nghĩ thế nào?
Vâng, bây giờ mình nói một cách nôm na đi. Mỹ và Âu Châu là hai cái khối đang không công nhận Việt Nam là kinh tế phi thị trường. Thì mình trước hết á, là mình như là căn nhà, tôi có một căn nhà hay một nông trại, quý vị muốn vào nông trại tôi làm ăn, mà quý vị tùy thuộc vào những người chung quanh nông trại nói rằng quý vị được quyền vào, nhưng mà tôi là chủ của nông trại đó, tôi cho vào hay không, quý vị phải thỏa đáng cái trường hợp đó. Khối Âu Châu cũng vậy, họ phải thỏa đáng cái điều đó. Nhưng mà thật sự ra 73 quốc gia mà không nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường không phải thể coi thường, trong đó dĩ nhiên là Trung Quốc và Nga là họ đã công nhận rồi. Nhưng mà quan trọng hết á, là 10 quốc gia trong khối ASEAN cũng công nhận. Nhưng mà chúng ta nên nhớ những quốc gia này họ không có cái tiêu chuẩn mà đặc thù như Hoa Kỳ đặt rõ ràng, mà trong 6 điều kiện họ nêu ra họ có chi tiết, họ lấy cái bao nhiêu cái vi phạm, bao nhiêu cái tỷ trọng vào, ví dụ như là cái tỷ trọng sở hữu nhà nước so với tư nhân, hay là mức độ đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam, hay là đàm phán thương mại. Họ không phải nói suông suông mà họ có con số, họ tính với hệ thống gọi là siêu máy tính, supercomputer, và những chuyển đổi đồng tiền thao túng như thế nào, họ có data. Cái đó là quan trọng. Tiếp theo, những quốc gia như Úc đâu phải là nhỏ, New Zealand, Ấn, Hàn Quốc, Nhật, là bao nhiêu quốc gia, mà nhất là những cái quốc gia trong cái khối EVFTA, nghĩa là khối về thương mại tự do với khối Âu Châu, những quốc gia đó họ công nhận, nhưng mà họ công nhận suông suông là tại sao? Họ vào Việt Nam, họ làm việc, họ thấy làm việc cũng dễ dàng, những xí nghiệp họ mở ra họ thấy thành công, và Việt Nam đón nhận FDI thì đại đa số họ nhìn vào đó là cái thị trường gọi là tư bản thị trường, nếu không thì những quốc gia này đâu có dạy gì mà vào Việt Nam. Thì đó là những cái điều tuy nó quan trọng, nó là một cái tiếng vang, và phải, nhưng mà cái quan trọng hết là những luật lệ của Âu Châu có những luật lệ khác của Hoa Kỳ, Việt Nam, và phải để ý đến cái hai thị trường béo mỡ đó, là thị trường của khối Âu Châu và của Hoa Kỳ, là hai nơi mà Việt Nam xuất siêu nhiều nhất, và cái sau đó là Trung Quốc thôi.
Vâng, thì như giáo sư cũng đã nhắc đến một loạt các nước mà họ có những cái hiệp định tự do thương mại với Việt Nam, thì có phải rằng là việc mà Việt Nam cố gắng thúc đẩy Mỹ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường thì nó hơi sớm quá phải không? Bởi vì là đằng nào thì nếu mà Việt Nam nghiêm túc thực hiện những cái hiệp định thương mại tự do FTA đó đối với các nước đối tác, thì rồi thì Việt Nam cũng sẽ muốn hay không muốn, tức là cũng sẽ phải cải thiện cái nền kinh tế rồi luật pháp của mình. Thì mặc nhiên là như giáo sư nói 3-5 năm nữa rồi cũng sẽ đạt được phải không ạ? Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái tác động của những cái FTA đấy ạ?
Vâng, cái thứ nhất ấy, là thật sự ra cái con đường đã đi qua rồi, khó biết được trình lại, để mình khó có mà thấy đoán được ở đây là cái con đường đi quá sớm hay quá muộn. Chúng ta nên nhớ là cái khung cảnh mà Việt Nam đòi hỏi là rõ ràng Tổng thống Biden và Tổng trưởng Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã đưa cái dấu hiệu gần như nói là chúng tôi ủng hộ, gần như vậy đó. là Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Cái cách làm việc của chúng ta phải hiểu, cái cách làm việc của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, tổng thống không có quyền chỉ đạo là Bộ Thương mại, ví dụ như bên Việt Nam hay những quốc gia bên Âu Châu nữa, tổng thống ra lệnh là Bộ Thương mại phải làm, không phải như vậy. Cái hệ thống danh từ gọi là tổng trưởng hay bộ trưởng nó khác. Ở đây đó là những người secretary này là những người họ biệt lập, họ quyết định. Tổng thống chỉ đưa chỉ đạo, họ bổ nhiệm những bộ trưởng tổng trưởng này thôi. Nhưng mà những người này họ đặt theo cái nguyên tắc quy hành của luật và cái hệ thống quyết định là như thế nào. Vì nếu họ làm sai đó, quốc hội có thể gọi là trưởng phê hay là veto hay là phủ quyết và loại bỏ, không cho phép như vậy. Thành ra đây là cái quan trọng, họ nghĩ rằng tổng thống Biden nói hay tổng thống Trump nói hay tổng thống nào nói, nghĩ là chuyện sẽ xảy ra. Việt Nam tiến hành, và trong cái khung cảnh là Việt Nam và Hoa Kỳ đã đưa lên một cái trình độ gọi là đối tác toàn diện song phương, đó là một cái điểm rất quan trọng mà Nguyễn Phú Trọng và Biden đã đạt được, thì họ nghĩ đây là cái thời gian chín muồi. Cộng thêm cái khung cảnh rằng cái bầu cử giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ không biết nó sẽ ngã ngũ như thế nào, cho họ nói đây là cái thời gian chín muồi, trong khi tổng thống Biden và tổng trưởng thương mại có vẻ thân thiện, và xuống lồng vào đó là cái khung cảnh là cái gọi là cái trường độ căng thẳng giữa Việt Nam và Trung, không phải Hoa Kỳ và Trung Quốc, càng ngày càng căng thẳng, thì Việt Nam lại được nâng lên là một cái đối tác chiến lược về kinh tế, là một cái con bài để thay thế dần dần về kinh tế chính trị đủ thứ hết so với Trung Quốc, một cái con bài đó. Thành ra lồng vào những yếu tố đó, rồi Việt Nam lại nhìn một cách rất là chủ quan rằng chúng tôi đã gọi là cải thiện, mà cải thiện nhiều thật chứ không phải là không, cải thiện rất nhiều, có nghĩa là công ty tư nhân hay là vốn đầu tư FDI gia tăng thêm, luật lệ được ban hành nhiều, tất cả luật lệ theo luật quốc tế, nhưng mà ban hành hay không, nhưng mà gọi là chấp hành và hoạch định và kiểm tra có thi hành hay không là một chuyện khác nữa. Cộng thêm cái hệ thống rườm rà của Việt Nam đó, là luật của Hà Nội, của Sài Gòn đưa ra đó, không có nghĩa là ở dưới thành phố, ở tỉnh họ làm, nó rườm rà ở miền tỉnh, họ không có thi hành như vậy. Luật vua thua lệ làng là như vậy. Thành ra, cái thời điểm họ nghĩ rằng có cái cơ hội, dĩ nhiên là không có chắc chắn, họ cơ hội, cho nên họ lấy cái cơ hội này và họ lấy. Thì thật sự ra, thất bại thì vẫn không sao cả. Nếu mà thật sự muốn, thì mình đã chỉnh đốn và vài năm nữa. Nhưng mà quan trọng là phải cải cách luật lao động, một phần nào đó, cải cách cái hệ thống quốc doanh, cải cách những cái điều mà Hoa Kỳ thấy. Còn Âu Châu, cái điều tôi nghĩ rằng cái điều kiện của Âu Châu nó cũng tương tự như Hoa Kỳ, nhưng mà không nhất thiết muốn được Âu Châu công nhận cũng phải đi theo cái cuốn sách của họ, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, thì chương trình của chúng ta cũng đã kéo dài gần một tiếng, cũng có nhiều câu hỏi đặt ra và có lẽ là đều là những câu hỏi rất hay, thì xin được chọn một số câu hỏi, đó là có bạn nói rằng là nếu mà Mỹ chỉ chọn lọc áp thuế sản phẩm liên quan đến Trung Quốc và Việt Nam thì đó sẽ là một cái, thực sự là một cái đòn nặng có thể đánh gục kinh tế Việt Nam, thì giáo sư có nghĩ thế không ạ?
Vâng, xin lặp lại câu hỏi, có nghĩa là đánh thuế Trung Quốc và Việt Nam
là
cùng
nếu mà Mỹ nào? mà họ bây giờ họ xoáy vào cái việc là bất cứ cái hàng gì của Trung Quốc và thậm chí là hàng Trung Quốc chạy qua Việt Nam cũng bị đánh thuế nặng, thì nó có sẽ phải là một cái đòn mà đánh gục cả kinh tế Việt Nam hay không? Bởi vì như giáo sư cũng đã nói và các cái dữ liệu cũng đã nói thì Trung Quốc họ đưa sản xuất qua Việt Nam vân vân, và rất là nhiều hàng hóa của Việt Nam rồi đầu tư của Việt Nam thì lại là lệ thuộc vào Trung Quốc, thì bây giờ nếu mà Trung Quốc bị Mỹ siết về những cái nhập khẩu đó thì Việt Nam liệu là có bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng hay không?
Vâng, những cái yếu tố hay những data dữ liệu mà chính xác ngay cả chính phủ Hoa Kỳ hiện tại cũng chưa chắc là có, nhưng mà theo những gì tôi thu thập được đó, là những hàng hóa len lỏi của Trung Quốc và đi cái đường sau đi vào Việt Nam, ngay cả như tôi đã trình bày những hàng thép của Nam Hàn đi vào len lỏi, cái tỷ trọng về kinh tế của Việt Nam rất là thấp, nó chưa có, nhưng mà nó là vi phạm. Những chuyện đó xảy ra thì nó làm cho mất lòng tin là bao nhiêu, mà nhất là trong cái cường độ rằng hiện tại Trung Quốc họ biết như vậy và họ rất là, thật sự Trung Quốc họ rất mong mỏi vô cùng là Việt Nam được công nhận là kinh tế thị trường để chi? Là vì họ trong năm nay, hai năm nay họ đã đầu tư rất mạnh đi vào Việt Nam, họ biết hàng hóa bên đó bị thuế nặng, bây giờ chỉ có còn đi vào con đường Việt Nam. Không phải Việt Nam không, họ đi vào Mỹ Tây Cơ, Mỹ Tây Cơ cũng đang trong vòng xoáy này, là Trung Quốc đi vào cái con đường đó để đưa xe của họ đi vào Hoa Kỳ, cái xe BYD hay là Geo hay là những cái xe của NIO này nọ của họ. Thành ra đó là cái vòng xoáy, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái tỷ trọng đó vẫn chưa là cái phần quan trọng mà có thể đánh gục kinh tế Việt Nam, tại vì đại đa số hàng hóa Việt Nam mặc dầu xuất siêu với Trung Quốc nhưng mà đó là công chính dân danh thuận, có nghĩa là họ mua nhiều về họ chế lại tạo phải theo cái công thức là made in Việt Nam, là chế tạo Việt Nam là phải bao nhiêu phần trăm Việt Nam về nhiên liệu, về tất cả hết, thì không có gì lo ngại cả thôi.
Vâng. Thì nhân giáo sư lại nói về Mexico, thì liệu là Mỹ một lúc nào đó Mỹ cũng lại bực lên vì là Mexico là cái bàn đạp của Trung Quốc mà Mỹ lại không công nhận Mexico là nền kinh tế thị trường nữa hay không ạ?
Vâng, cái đường đó còn rất xa, là tại vì hiện tại như quý vị biết đó, là Mexico hiện tại là quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ đang tương tác gọi là xuất siêu nhiều hơn Trung Quốc. Đây là một điều rất mới xảy ra trong một năm nay. Và đây là một quốc gia láng giềng của Hoa Kỳ. Đây là một quốc gia gọi là Hoa Kỳ mua hàng quá rẻ và công nhân họ làm việc được lương khá rẻ. Nhưng mà nếu mà kỹ nghệ xe của Trung Quốc tràn ngập và họ đang tràn ngập để đưa xe đi ngõ sau đi vào Hoa Kỳ, thì kỹ nghệ xe của Mexico có thể sẽ bị chế tài với cái thuế đó. Mà đưa nguyên quốc gia Mexico vào cái kinh tế phi thị trường, nó phải vi phạm nhiều lắm anh, chứ không phải một cái điều đó mà có thể được như vậy.
Vâng, có lẽ là chỉ đặt câu hỏi cuối, xin được hỏi câu hỏi cuối với giáo sư. Thì cái câu hỏi này nó là tổng hợp của nhiều ý kiến khác nhau của các bạn khán giả khác nhau. Thì liệu là Việt Nam, khi mà chúng ta biết được 73 nước công nhận là nền kinh tế thị trường rồi thì là Việt Nam sẽ tham gia BRICS vân vân, thì liệu là Việt Nam có đến một lúc ở đấy Việt Nam dỗi, Việt Nam không thèm cần Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường hay nữa hay không, hay là vì lợi ích lâu dài thì Việt Nam vẫn sẽ phải bằng mọi giá để có được cái sự công nhận đấy ạ?
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng đây là một cái lợi ích cả hai cho Hoa Kỳ và Việt Nam. Khi mà Việt Nam đạt được kinh tế thị trường tự do, tại sao? Tại thứ nhất là Hoa Kỳ muốn dùng Việt Nam là một con bài để mà đối chọi với Trung Quốc, và một con bài về kinh tế, về chiến lược, về địa chính trị, đủ thứ hết. Là họ muốn, mong mỏi, muốn như vậy, chứ không phải là họ không muốn như vậy. Mà Việt Nam luôn luôn tùy thuộc một cái thị trường mà Việt Nam gọi là xuất cảng vào Hoa Kỳ. Như chúng ta nên nhớ rằng đó, Việt Nam xuất cảng vào Hoa Kỳ đó là nhiều nhất so với lại Trung Quốc, rất ít hơn nhiều. Cái gọi là cái xuất siêu trên là tới 114 tỷ đô la, không phải là con số nhỏ. Và trong đó mình phải loại cộng chung với lại khối Âu Châu nữa, đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là có hai cái trường phái. Một cái trường phái nói rằng nên cho Việt Nam đi vào kinh tế thị trường, mặc dầu theo định nghĩa gọi là chuyên môn thì chưa đạt được, nhưng mà nên cho. Là tại sao? Là tại như vậy nó kéo Việt Nam đi gần vào với Hoa Kỳ thay vì đẩy Việt Nam đi gần với Trung Quốc. Thì đó là một lập luận, đó là cái lập luận của chính phủ Biden. Nhưng mà một cái lập luận khác đó, họ nói rằng đó, không có đẩy Việt Nam vào Trung Quốc, tại Việt Nam đã đi sâu vất vào Trung Quốc rồi. Thật sự ra trong cái tình trạng mà nếu đưa Việt Nam vào kinh tế thị trường đó lại kéo Trung Quốc nhiều hơn nữa, là tại sao? Là tại vì Trung Quốc đã đầu tư trên gọi là trên 700 cái dự án mới, những công ty ở tại Việt Nam, vì họ hy vọng Việt Nam trở thành kinh tế thị trường. Và họ, cái điều này nếu cho đó câu Trung Quốc lại tràn ngập Việt Nam để đây là một cái lỗ hổng họ đi vào thị trường của Hoa Kỳ và Âu Châu nữa. Thành ra cái lập luận rằng nói rằng kéo Việt Nam đi gần với Âu Châu và Hoa Kỳ xa Trung Quốc nó không đúng. Thật sự ra cho kinh tế thị trường đó lại là mở thêm một cái lỗ hổng để Trung Quốc tràn ngập thị trường của Việt Nam. Rồi một lập luận khác nữa đó, rằng Việt Nam mặc dầu Hoa Kỳ đã gỡ bỏ cái luật gọi là buôn bán vũ khí chiến thương, và quý vị biết vũ khí chiến thương của Hoa Kỳ là vũ khí tối tân nhất trên thế giới, nhưng nó rất đỏ vô cùng, không có phải quốc gia nào có khả năng mua cả. Trong quá khứ Việt Nam mua vũ khí của Nga, mà bây giờ vũ khí của Nga muốn mua cũng chẳng có nữa, mà mua mà tôi thấy rõ ràng vũ khí của Nga so với vũ khí của Âu, của bên Âu Châu hay bên Việt Hoa Kỳ không đâu vào đâu. Bây giờ muốn cho Việt Nam có mua vũ khí của Hoa Kỳ phải cho họ có kinh tế thị trường để họ giàu, để người dân họ sống thì họ có mấy tiền mới mua được. Đó là một luật lập luận rất là vững chắc, nhưng mà nó có những cái điều khác mà cần phải cân đối để cân nhắc, thưa anh.
Vâng, thì thưa giáo sư và thưa quý vị các bạn, chương trình cũng đã kéo dài được hơn một tiếng, và tôi tin rằng là giáo sư cũng đã trả lời khá là đầy đủ và đi sâu vào rất là nhiều khía cạnh để chúng ta cùng tìm hiểu và nắm được là tại sao Mỹ chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, cũng như là những việc mà Việt Nam cần phải làm để trở thành nền kinh tế thị trường. Đến đây thì chương trình của chúng ta kết thúc, và một lần nữa cảm ơn giáo sư đã đưa ra rất là nhiều câu trả lời thú vị, nhiều kiến thức cũng như là chất xám để cho tất cả mọi người cùng hiểu biết, và chắc là cũng sẽ có những cái lời khuyên có giá trị cho phía Việt Nam. Và cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã dành thời gian theo dõi vào buổi tối thứ sáu của quý vị ở Việt Nam, và xin được cảm ơn các đồng nghiệp của tôi là anh Lê Khắc Đông và anh Đông Hải đã phục vụ phần kỹ thuật để chúng ta có những hình ảnh đẹp và đường truyền tốt đến với quý vị ở Việt Nam. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả, và xin được hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
Vâng, tôi cũng vậy. Tôi rất là hân hạnh đến quý vị mỗi tuần và cùng ngày giờ này. Và nếu quý vị thích thì quý vị nên subscribe, đăng ký để được ưu tiên những biết được những chương trình. Và tôi cũng xin tiếp lời anh và xin cảm ơn ban kỹ thuật, trong đó có anh Vũ, cô Hồng, anh Đông và anh Hải là ban kỹ thuật, và nhất là những biên tập viên tài danh của Đài Voa trọng tác với tôi, đó là anh Tôn và anh Ngọc Lễ. Vâng, xin hẹn tái ngộ cùng quý vị cũng ngày giờ này vào tuần sau.
Vâng, thì chương trình của chúng tôi thông thường là được đưa lên mạng, có mạng YouTube và Facebook tên là VOA Tiếng Việt, và giờ thì nó là 10:30 tối ngày thứ sáu. Tất nhiên là có thể có một số những cái xê dịch một chút, nhưng mà nó khoảng giờ như vậy, thì rất là mong quý vị, mong các bạn yêu thích chương trình thì đón xem vào những cái khoảng giờ đó. Và chúng tôi có anh Ngọc Lễ là đồng nghiệp của tôi và tôi thì luân phiên nhau, cứ mỗi một tháng một người này và một tháng thì người kia, thì cũng mong được phục vụ quý vị. Và nếu như quý vị có những góp ý gì về chương trình thì liên tục gửi qua comment để chúng tôi biết và phục vụ cho tốt hơn. Xin được dừng và xin được chào tạm biệt ạ.
Vâng, xin kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.